cả các thánh đồ. Thế con cảm tạ Chúa về công việc Chúa đã làm trên thập giá. Đức Thánh Linh mà cha chúng ta, cha sẽ gửi cho các ngươi, sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều ở cùng các ngươi. Lời khen Thánh Linh về chúng con đã nhận được. Cảm tạ Chúa Thánh Linh dẫn các con chúng con theo luật lệ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài, về tình yêu Chúa được bày tỏ ra, và tình Chúa đã bày tỏ tình yêu của Chúa qua sự cứu chuộc. Cảm tạ Chúa về huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng con. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Ngài được đổ đầy trong lòng của chúng con. Tình yêu của Chúa thúc đẩy trong lòng của chúng tôi cho đến vì Ngài đã chết vì chúng ta, nên cho nên khi chúng ta sống, để chúng ta sống vì Đấng đã chết vì chúng ta. Đấng Christ đã tạo nên một tạo vật mới rồi, nên chúng ta không đừng có nhìn nhau bằng bằng xác thịt nữa. Anh em đọc là Côn Tô Nhì đoạn đoạn 5 câu 14 15. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cơ hội được sống bởi Ngài. Tất cả Chúa đã làm tất cả mọi điều trở nên mới rồi. Này mọi sự được câu 17 của Côn Tô Nhì đoạn 5. Này mọi sự đã trở nên mới rồi. Ai ở trong Đấng Christ thì người đấy là người dựng nên mới. Chúa ơi, xin con loại bỏ tất cả mọi chất men trong chúng con. Bỏ những con đường cũ chúng con, những suy nghĩ xấu xa của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa về lễ mà chúng con có thể mừng được hôm nay. Sáng nay chúng con muốn ngợi khen Chúa, muốn ăn Chúa, muốn muốn mừng tiệc của Chúa. Và Chúa đổ đầy mọi mọi thiếu sót của chúng con. Chúng con quên hết tất cả mọi thứ đó và chúng con nhìn lên Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con muốn tiến lên. Chúng con muốn cùng tiến lên với Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về sự sống mới của Chúa. Chúng con nhìn lên Chúa. Cảm tạ Chúa về về sự bắt đầu mới mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa làm mọi sự trở nên mới ở trong Chúa. Cảm tạ Chúa về tạo vật mới. Chúng con muốn đến với Chúa một cách mới mẻ để ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã tác động trong tuần trước. Chúng con muốn giữ lễ hôm nay không phải theo một cách truyền thống, mà hôm nay chúng con muốn mừng lễ một cách mới mẻ với Chúa. Cảm tạ Chúa vì cái sự bắt đầu mới trong ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa đã mời chúng con đến dự lễ này. Chúng con ngợi khen Chúa. Sáng nay chúng con cảm tạ Chúa về buổi lễ tuyệt vời này. Chúng con cảm tạ Chúa và chết vì chúng con đã ban sự sống của Chúa cho chúng con. Văn thứ nhất, đoạn 5 câu 12. Ai có con thì có sự sống. Đây là điều cơ bản nhưng mà rất là tuyệt vời. Ai có con thì có sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa về sự sống của Chúa. Cảm tạ Chúa thật tuyệt vời. Chúa đã chết. Chúa đã đổ huyết của Chúa vào và nước cũng có chảy ra. Nước đó tượng trưng cho sự sống. Nên Chúa cũng cũng ban ban sự sống của Chúa cho chúng ta. Chúa nói rằng ta đến để chiên của ta được sự sống và được sống dư dật. Giống như nước chảy ra ở ở trong một cái bình thì sự sống của Chúa cũng tuôn đổ trong chúng ta và cho nó đầy tràn luôn. Đó chính là Siôn. Mỗi người riêng lẻ thì không thể nào mà tuôn chảy được. Thì nếu mà ở một mình thì nó chảy tới đâu? Và Chúa muốn trong hội thánh của Chúa có nhiều cái bình để cho sự sống nó tuôn chảy ra được. Sáng nay chúng ta phải có một cái buổi lễ để cho sự sống của Chúa tuôn chảy ra được. Tôi không chỉ muốn có hiểu biết đem lại sự chết, nhưng mà sự sống, tôi muốn có sự sống là tươi mới trong tôi muốn có niềm vui. Anh ngợi khen Chúa, chúng ta có sự sống này. Sáng nay chúng ta không cần phải cầu nguyện rằng Chúa ban cho con sự sống, mà chúng ta phải cảm ơn Chúa là chúng ta đã có sự sống của Chúa rồi. Chúng ta hãy cho sự sống của Chúa được đầy tràn trong chúng ta, tuôn chảy trong chúng ta. Lời của Chúa nói rằng chúng ta đã đến tới núi Sion rồi. Chúng ta đang ở trên núi Sion. Và trong chức tế lễ, tất cả sự giàu có của Chúa đang ở đây. Tất cả những lời chúc, sự chúc phước vô tận của Chúa. Chúng con mở lòng của chúng con ra. Sáng nay chúng con mở lòng của con ra cho Chúa. Chúa là ánh sáng. Và Chúa đang sống trong chúng con. Chúa chính là cái niềm hy vọng của sự vinh hiển trong chúng con. Sáng nay chúng con muốn trải nghiệm sự vinh hiển của Chúa. Mà trải nghiệm sự một cái tạo vật mới. Cảm tạ Chúa về sự tình yêu và sự thương xót của Chúa. Cảm tạ Chúa và Chúa giữ chúng con sáng nay. Cảm tạ Chúa về sự sống của Chúa trong chúng con. Chúa thật là giàu có. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa nhiều. Chúng con ngợi khen Chúa về bánh và rượu. Và Chúa đã ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa về sự đầy dẫy của Chúa ở đây. Chúng con muốn ăn Chúa vào trong chúng con nhiều hơn nữa. Chúng con muốn uống Chúa nhiều hơn nữa. Để chúng con được đầy tràn cái sự sống này. Ngợi khen Chúa về cây sự sống. Chúng ta hãy hát một bài hát. Ngợi khen Chúa về buổi nhóm hôm nay. Nó thật là quý giá đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi hội thánh Chúa đã có được nhà của Chúa và nước của Chúa trên trái đất này. Hội thánh thực là nơi mà tất cả chúng ta thuộc về đó. Chúa gọi chúng ta hãy đến nhóm. Ngợi khen Chúa về buổi nhóm. Thật là tuyệt vời các buổi nhóm. Chúng ta nhìn Chúa ở trong buổi nhóm này. Là Chúa gọi chúng ta đến nhóm. Hallelujah, Đức Chúa Trời ngày nay phục hồi buổi nhóm lễ trở lại. Ngài đã chấm dứt con người cũ chúng ta. Chúng ta không còn là chúng ta nữa, nhưng mà chỉ còn là Chúa thôi. Mỗi người đã nhận được một cái ân tứ của Thánh Linh. Hãy cho nó tuôn chảy ra. Và Đấng Christ là chiên của lễ của chúng ta. Ngài đã chuộc chúng ta với huyết quý của Ngài, huyết báu của Ngài. Ngài đã mở cửa chúng ta để chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Ngài khen Chúa và buổi nhóm lễ thật là tuyệt vời. Buổi hội thánh đối với chúng ta nhìn xem Ngài ở trong buổi nhóm. Và Chúa gọi chúng ta đến nhóm. Chúng ta hãy học để dâng tất cả gánh nặng lên con sinh tế của chúng ta. Cả tội lỗi và bệnh tật Ngài đã gánh cho chúng ta. Chúng ta ngợi khen Chúa về điều đó. Chúa ơi, chúng con dùng cái ngày là của lễ của chúng con. Chúng con hiệp mẫu Chúa ở trong linh. Và bởi của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vô phạm, chúng con ánh sáng của Chúa tỏa ra ở trong con. Ngài bày tỏ chúng con cái sự vô phạm của mình. Và chúng con thích xưng nhận tội lỗi đó ra. Thế là sự sống tuôn chảy trong chúng con. Lời khen Chúa về buổi nhóm lễ thật là tuyệt vời. Về buổi nhóm lễ này, chúng con chiêm ngưỡng Ngài ở trong buổi nhóm. Chúa gọi chúng ta đến nhóm. Của lễ hòa bình của chúng ta là một cái buổi tiệc với Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta dâng tất cả các của lễ để cho buổi nhóm thật là phong phú. Đức Chúa Trời nhận ra được một cái lời chứng. Ngài muốn chinh phục trong điều đó cho nước của Ngài. Bởi của lễ dơ qua dơ lại, đứng Christ là sự sống phục sinh ở trong chúng ta. Sự chết không thể chiến thắng được. Và sự sống phục sinh này đã chiến thắng sự chết rồi. Và ngày đầu tiên của tuần lễ chúng ta hãy thấy đứng sống lại. Đứng Christ đã chiến thắng sự chết rồi. Lời khen Chúa về buổi nhóm lễ. Ngài thật là quý giá. Buổi nhóm này thật là quý giá đối với chúng ta. Chúng ta chiêm ngưỡng Ngài ở trong buổi nhóm. Chúa gọi chúng ta đến nhóm. Lời khen Chúa về buổi nhóm lễ này. Buổi nhóm này thật là tuyệt vời, quý giá đối với chúng ta. Chúng ta chiêm ngưỡng Ngài ở trong buổi nhóm và Chúa kêu gọi chúng ta đến nhóm. Ngày nay Chúa phục hồi lại cái buổi nhóm lễ này. Chúa đã chấm dứt chúng ta không còn là chúng ta nữa mà chỉ còn là Chúa thôi. Xin Chúa, Chúa cảm ơn Chúa đã làm trọn cái công việc cứu chuộc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về những việc Chúa đã bắt đầu cho chúng con và Chúa cũng sẽ kết thúc nó. Mỗi người có nhận được ân tứ Thánh Linh, chúng ta hãy để cho nó tuôn chảy ra. Cảm tạ Chúa vì Chúa là Thánh Linh tác động trong tâm linh của mỗi tín đồ. Cảm tạ Chúa vì dòng sông sự sống trong chúng con. Xin Chúa cho Chúa thì sự sống của Chúa tuôn chảy trong con trong buổi nhóm này. Bởi bởi hội thánh mà Chúa có một căn nhà của Chúa và vương quốc của Chúa trên nước này, trên đất này. Cảm tạ Chúa vì Chúa dẫn dắt chúng con. Cảm tạ Chúa vì dẫn dắt chúng con trong việc dân của lễ. Chúng con ngợi khen Chúa. Hết của lễ hòa bình của chúng ta là một cái buổi tiệc cho Đức Chúa Trời và cho con người. Khi chúng ta dâng của lễ thì tất cả của lễ thì cái buổi nhóm sẽ phong phú. Đức Chúa Trời nhận được một cái sự lời chứng tuyệt vời. Chúng con xin dâng lại cho Cha những gì mà Cha đã ban cho chúng con tuần này. Các của lễ. Cảm tạ Chúa và Chúa muốn làm trọn chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con dùng với Chúa là của lễ. Chúng con tin Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã gánh tất cả mọi tội lỗi và bệnh tật của chúng con. Sáng nay bởi huyết báo của Chúa, chúng con đến với Chúa, chúng con để thưởng thức Ngài. Chúng con thưởng thức sự sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Sáng nay chúng con muốn ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã gánh vác tội lỗi và bệnh tật của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa là sự sống lại và sự sống. Cảm tạ Chúa về lễ trái đầu mùa mà chúng ta con có thể mừng được. Cảm tạ Chúa vì chúng con không ở lại, không phải ở trong những điều cũ kỹ mà chúng con có thể bước đi trong cái đời mới chung với Chúa, sự sống mới với Chúa. Cảm Chúa về lễ trái đầu mùa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã thêm sức cho chúng con trong tuần trước để chúng con sống bởi Chúa. Sáng nay tôi đã thấy cái gì đó rớt xuống đất. Tôi không có muốn tôi không có thể muốn lượm nó lên vì tôi cảm thấy đau lưng về tuổi già. Thì cái thân xác mà già cỗi này nó ngày càng yếu đi. Nhưng mà tôi đang nghĩ tới thân thể của Đấng Christ, Ngài không có sự già nua trong đó. Và Chúa muốn chúng ta bước trong cái đời mới, trong sự sống mới. Nên tôi rất là vui mừng. Đó nói tới những cái khớp nối mà nối sự sống liên kết chúng ta lại. Chúa đã gánh hết mọi bệnh tật của chúng ta. Ephesians 4 câu 16. Nói tới những cái khớp nối mà truyền sự nối không thân thể lại. Những cái khớp này có thể truyền sự sống cho hội thánh, để cho xây dựng hội thánh trong tình yêu thương. Ephesians 4 câu 16. Thật là tuyệt vời vì không phải một chi thể làm hết tất cả, mà thân thể của Chúa có nhiều chi thể. Tôi muốn tiếp tục về cái đề tài bệnh tật. Tuần trước tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi không gần như không có cử động được, tôi nghĩ tôi không thể đến buổi nhóm được. Rồi tôi đã cầu nguyện, tôi cảm thấy khỏe hơn. Và tôi gọi cho bác sĩ để xin hẹn đi khám. Tôi không có đặt câu hỏi gì hết, nhưng mà bác sĩ đã biết cái vấn đề gì đó của tôi. Trước đó tôi, trước khi gọi điện thoại, tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho bác sĩ sự khôn ngoan đó. Thì cái lời cầu nguyện có hiệu quả. Mà chúng ta cũng phải tin trông cậy Chúa. Chúng ta đừng có trông cậy lý trí của mình. Thật là tuyệt vời. Khi nào anh em nói thì anh em cần nói mà khá lâu thì anh em phải dùng micro để gần để cho người ta dịch dễ hơn. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa về bài bàn của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa về thức Ngài là thức ăn thật mà chúng ta con có thể giữ được, có thể ăn được. Sáng nay chúng con ăn Chúa, khi chúng con ăn Ngài thì Chúa làm cho con được lành mạnh. Thân Chúa thêm sức cho chúng con trong tuần mới này, để chúng con có thể bước đi trong Chúa được. Cảm tạ Chúa vì Chúa là bánh sự sống đã ban cho chúng con, mà chúng con có thể ăn được, để có thể sống bởi Ngài được. Và chúng con có thể đi vào cái hiện thực của lời Chúa được. Chúng con muốn ăn bánh của Chúa một cách mới mẻ, để tuần này chúng con có thể sống bởi Chúa một cách mới mẻ hơn. Và chúng con muốn có được Chúa nhiều hơn nữa. trong tất cả mọi tình huống, để chúng con muốn là những người đã chuẩn bị để chúng con có thể trải nghiệm được Chúa được nhiều. Trong cảm tạ Chúa vì những gì chúng con, điều tuyệt vời chúng con có thể dự phần vào được. Cảm tạ Chúa về thân thể của Chúa tuyệt vời Ngài đã ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con được dự phần vào thân thể của Chúa, vào sự sống của Chúa, mà chúng con không cần phải ở trong cái sự cũ kỹ. Xin Chúa cho sự sống của Chúa được thành hình trong chúng con. Cảm tạ Chúa về cái thân thể phục sinh mà chúng con có thể dự vào được. Cảm tạ Chúa về phía của Chúa và bánh không men. Chúa ơi, tuần này chúng con muốn ngợi khen Chúa, muốn trải nghiệm Chúa. Ngợi khen Chúa về bánh sự sống. Chúng con muốn ăn Chúa cho đến khi Chúa trở lại. Chúng con muốn ăn Chúa cho khi Chúa trở lại. Chúng con muốn giữ lễ bánh và rượu. Chúng ta muốn mừng bánh và rượu cho tới khi Chúa đến. Tôi muốn đọc một câu kinh thánh về lễ liều tạm. Trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 28 mà tuần này tôi đã trải nghiệm. Văn thứ nhất đoạn 2 câu 28. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho khi Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và bị quăng xa khỏi kỳ Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Chúng ta phải sống ở trong Chúa. Chúa giống như là chiếc lều tạm của chúng ta vậy. Chúng ta phải sống ở trong Ngài, để khi Chúa đến chúng ta không bị hổ thẹn. Ở tuần này, tôi có nhiều cơ hội để sống ở trong Chúa. Tôi có một chút xíu, một số điều lo lắng về công việc học của tôi. Tôi không biết là tôi phải làm như thế nào cho tốt. Khi tôi có kỳ thi đạt, thì tôi không biết khi nào tôi phải bắt đầu học. Và khi tôi cầu nguyện đến với Chúa, thì ma quỷ giống như ma quỷ giống như bắn những cái mũi tên làm tôi lo lắng. Nhưng mà tôi không có đồng ý chuyện đó. Và tôi nghĩ đến rằng đây là lúc để phải giữ lễ liều tạm. Tôi phải bỏ qua những gì thuộc đất để tôi bước vào trong Chúa. Và Chúa là một cái liều tạm. Những gì chúng ta có trên trái đất này chỉ là tạm thời thôi, mà những gì mà sắp đến mới là đời đời. Sáng nay tuần trước chúng ta đã thông công rằng những gì mà chúng ta lo lắng là vì chúng ta yêu những điều đó. Nếu chúng ta nghĩ về nhiều về những điều đó thì nó có nhiều chỗ trong lòng của anh em. Nhưng mà cảm tạ Chúa tôi có thể thoát ra khỏi những điều đó. Là tôi dành thời gian cho Chúa, tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện, cảm tạ Chúa về lễ liều tạm mà Chúa đã ban cho chúng ta, mà chúng ta có được giải phóng khỏi những điều đó để chúng ta chuẩn bị khi đón Chúa để không bị hổ thẹn. Cảm tạ Chúa về sự sống đầy tràn mà Chúa ban cho chúng con. Lạy Cha Chí Thánh, cảm tạ Cha về tuần trước Đấng Christ là của lễ thiêu và của lễ thức ăn của tôi. Thi Thiên 143 câu 8, hãy dạy dỗ chúng trẻ con làm theo lời của Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm tạ Chúa về lễ liều tạm và lễ trái đầu mùa tuần trước mà con có thể mừng được. Có những điều đã rất là khó khăn, nhưng mà Thánh Linh đã dạy dẫn dắt chúng tôi, cho tôi đi vào trong tình yêu của Chúa. Cảm tạ cả Chúa rồi trở dậy con làm theo ý của Cha. Cảm tạ Thánh Linh đã giúp con hướng lòng vào Chúa Giêsu và đã giúp con làm theo ý của Cha. Cảm tạ Chúa và Chúa đã dạy dỗ con để con không làm theo ý của con. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em rất là thực tiễn ở trong con. Cảm tạ Chúa và những trải nghiệm về sự tự chủ của Chúa mà con đã có được trong tuần trước. Chúng con nguyện xin sự vinh hiển lên cho Cha. Maranatha. Amen. Tuần trước tôi đã có suy nghĩ về bàn của Chúa và tôi lạy Cha, cảm tạ Cha về quyền lợi và niềm vui mà con có thể tham gia vào bàn của Chúa. Con ngợi khen Cha vì Vì cha đã không có xấu hổ về con, mà cha đã làm cho con chúng con được xứng đáng để ăn và được thất tương giao với cha. Con ngợi khen cha. Con muốn ở trong ân điển của cha. Xin cha làm cho lời của cha sống động trong lòng tất cả mọi chúng con. Mỗi khi chúng con đến, xin Chúa hãy nhấn hãy 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 nhắc chúng con lại và xin cho chúng cha xin cha sống động cho mỗi chúng con. Mọi vinh hiển thuộc về cha. Amen. Mọi vinh hiển đều thuộc về cha. Amen. Cha, chúng con ngợi khen cha. Tôi cũng muốn cảm tạ Chúa về của lễ về lễ ngũ tuần. Và cái lễ cuối chúng ta có thể làm trọn nó được bởi Chúa. Chúa đã làm tất cả những Chúa đã làm chúng ta được giải thoát khỏi mọi cái sự ràng buộc. Sáng nay tôi đã trải nghiệm được Chúa không chỉ sống lại mà Chúa đã lên trời và Chúa đã chiến thắng Satan hoàn toàn, nên chúng ta có thể tham dự phần vào cái sự chiến thắng đó được. Ephesians 1 câu 21 nói là Đấng Christ đã cao hơn mọi tất cả, cao hơn tất cả mọi danh hiệu và mọi việc đều ở dưới chân của Ngài và Ngài là đầu của tất cả. Ephesians thứ nhất đoạn 1 câu 21. Và sáng nay tôi đã trải nghiệm được cái quyền lực thẩm quyền của Chúa. Tôi ma quỷ đã làm cho tôi những gì lo lắng, cảm thấy tôi thấy rối loạn gì đó trong lòng. Khi tôi đang ngủ nửa chừng, cái tôi làm tôi tỉnh dậy, cái tôi biết đó là ma quỷ. Ma quỷ muốn tấn công chúng ta khi chúng ta đến dự lễ. Và tôi cảm thấy vui mừng vì ma quỷ tấn công. Vì Chúa có muốn làm gì đó nên ma quỷ tấn công. Nên tôi đã trói Satan lại trong danh của Chúa. Và Satan ở dưới chân của con vì con ở trong Chúa. Và tôi đã dùng tới Chúa. Và cuối cùng tôi có sự yên tĩnh. Có sự bình an ngay lập tức. Và cái sự lo lắng biến mất hoàn toàn. Ngợi khen Chúa. Ở trong Chúa, chúng ta có quyền lực, có thẩm quyền đối với Satan là thần của đời này. Hắn không phải là trên tướng, hắn là thần của thần của đời này. Nhưng mà chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta giữ lễ ngũ tuần, Chúa ở trên cao hơn tất cả. Chúng ta cũng có thể cai trị ma quỷ được. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta được. Tại vì chúng ta có sự có quyền cai trị và thẩm quyền ở trong Đấng Christ. Nếu mà chúng ta dùng tới nói trong đức tin thì nó có tác dụng. Ngợi khen Chúa. Không chỉ Chúa đã chiến thắng Satan rồi, nhưng mà chúng ta cũng chiến thắng Satan cùng với Chúa. Samuel thứ nhất đoạn 7 câu 10. Khi Samuel dâng của lễ thiêu thì quân Philistine kéo quân tới. Nhưng mà Chúa đã giúp cho người Israel chiến thắng quân Philistine cách dễ dàng trong lúc mà tiên tri Samuel dâng của lễ. Cảm tạ Chúa. Về Chúa là người chiến thắng hơn tất cả mọi kẻ thù của chúng con. Samuel thứ nhất đoạn 7 câu 10. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu. Hôm qua tôi đã nói chuyện về tuổi tác. Thì người anh em nói là chúng ta sống từ 70 tới 80 tuổi. Chúng tôi đã trên 80 tuổi. Cảm tạ Chúa vì Clement đã nhắc nhở chúng tôi để chúng ta không có lo lắng về tuổi già, lo lắng về tuổi thọ của mình. Ở trên bàn tôi có những cái loại vitamin. Nhưng mà sáng nay chúng tôi cảm tạ Chúa vì mỗi ngày tôi còn sống được. Chúng tôi có cái con chó, khi mà gì rớt xuống dưới thì con chó nó lượm đồ lên cho tôi. Tôi không phải cúi xuống vì tôi bị đau lưng. Tôi cảm tạ Chúa vì những gì những ngày mà chúng tôi còn sống được. Cảm tạ Chúa và những anh em để tới thăm chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ những điều này. Có một số anh em ở Phan Nghìn tới thăm chúng tôi, đi cả 3 tiếng đồng hồ luôn. sáng tối qua và sáng nay. Họ ngợi khen Chúa về tình yêu anh em. Đi rất là xa mà không thành vấn đề gì cả. Đây là cái sự phục vụ Chúa. Đi theo cái bước chân của Chúa để phục vụ nhau. Thăm các anh em cho dù họ ở đâu trên thế giới này. Tôi đã trong bệnh viện trong những ngày qua. Tôi phải quét, đi khám bác sĩ. Và tôi gặp cái y tá mà nói tiếng Anh rất là tốt. Và mà trò chuyện với cô đó. Rồi cô đó hỏi tôi là tại sao tôi đến châu Âu làm gì? Vì tôi là người Mỹ. Tôi nói tôi là một thầy tế lễ. Và cô đó để tay giống như vậy. Cái cô đó làm giống như tôi, giống như chắp tay lại, chắp tay giống giống lại vậy. Tôi nói không phải. Và cô đó không nói tiếng Anh, không tiếng Anh tốt lắm, nhưng mà không cũng không thích nói gặp bệnh nhân người Anh, người nói tiếng Anh. Và mấy khi tôi gặp cô đó, rồi tôi nói về đấng Christ với cô y tá đó, giống như là tôi ở trên sự chết vậy, giống như tôi bay trên công trình bệnh viện. Lúc mà cho dù mấy ngày đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi chỉ cái cô đó mới tin Chúa có 2 năm thôi, rồi trong cái buổi nhóm của cô đó thì người ta nhảy múa rồi đặt tay y xèo hết. Rồi cô đó vui khi mà gặp tôi. Cô đó sống khá gần tôi, ở gần người anh em Silas này. Và ngày hôm đó, ngày thứ ba hôm đó, tôi phải nằm tới 8 giờ rưỡi mà không có ăn uống gì, vì phải xét nghiệm. Và cô đó cũng nhiều việc làm. Và cô đó cũng nhận rằng nếu mà khi mà gặp một người anh em trong Chúa thì có cô sự nối kết ở nhau trong Chúa, nên cô đó cũng vui mừng. Và được giải thoát khỏi khỏi mọi cái sự xấu xa. Có một người phụ nữ ra bệnh viện, cái cô đó cứ chửi rủa. Và cái tôi hỏi cái cô đó là cái bà kia bị đau hả? Nhưng mà cô đó chỉ muốn phàn nàn thôi. Chúng ta có quyền lực để trói sạch kẻ thù lại để chúng ta có thể tiến lên trong Chúa được. Cái cô y tá đó muốn tới đây. Tôi nói hãy mang các con của cô đó, vì cái nhà tôi mở cửa cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng cô đó có thể đến dự buổi thông công được. Chúa ơi, con dâng hiến Chúa người chị em này. Xin Chúa hãy mang cô đến dự buổi thông công. Xin Chúa hãy mở lòng người chị em này để cho biết Chúa muốn làm gì trong ngày hôm nay. Xin Chúa hãy mang người chị em nó đến buổi nhóm. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Cha về sự công việc chuẩn bị của Cha. Thậm chí một cô y tá trong bệnh viện cũng được Cha chuẩn bị trước. Cảm tạ Chúa vì Chúa là của lễ thiêu và của lễ thức ăn của con trong tuần này. Cảm tạ Chúa vì con có thể làm chứng với Chúa cho người đồng nghiệp của con. Hôm thứ ba, trong người tôi chưa có tình yêu anh em, chưa có mạnh. Tôi chưa muốn đeo cái huy hiệu của đó. Danh hiệu là Chúa Giêsu tái lâm. Còn hôm thứ năm tôi nghĩ rằng tôi sẽ không mang cái biểu tượng Chúa Giêsu tái lâm đến trên áo tôi, nhưng mà Chúa nhắc tôi phải có tình yêu dành cho anh em. Tôi nói với Chúa là con muốn nói về Chúa cho mọi người, con muốn làm chứng với Chúa cho người khác rằng Chúa sắp đến. Con muốn làm chứng với Chúa trong chỗ làm của con. Rồi tôi để cái đeo cái huy hiệu lên. Và không, ngày hôm đó tôi đã có 2 lần nói chuyện với 2 đồng nghiệp của tôi. Và thậm chí một người đồng nghiệp lại khá mở lòng và muốn biết hơn nhiều hơn nữa về Chúa tái lâm. Rồi tôi để ý rằng cái tình yêu dành cho con người khác đã thúc đẩy tôi để tôi làm chứng về Chúa. Tôi muốn cảm ơn Cha về các lễ tuyệt vời mà Cha đã ban cho chúng ta trong tuần trước. Tôi đã bị bệnh, tôi phải nghỉ bệnh, nên tôi không có thể nào đi làm được. Và hôm thứ sáu, một người anh em đã nhắn tin cho tôi Có hỏi tôi có muốn đến nhóm với những người anh em trẻ ở ngoài hay không? Rồi lúc con người cũ tôi thì không có muốn đi. Tôi cảm thấy nghĩ là tôi bị bệnh, tôi không có đi được. Muốn nghĩ tới cái giường của tôi, người giường bệnh, nghỉ bệnh của tôi. Con người cũ là như vậy. Nhưng mà tôi đã không lắng nghe con người cũ của tôi. Và tôi đã đi theo nghe tiếng của Chúa. Khi tôi bắt đầu tôi đi một đoạn thì tôi cảm thấy người mệt mỏi, tôi muốn quay trở lại, tôi muốn trở lại liền. Nhưng mà trên trên đường tôi đã trải nghiệm Chúa là và lễ trái đầu mùa chứ chứ không phải quay lại cái tình trạng của sự chết nữa, mà tôi đã bước đi trong cái đời sống mới. Và đó thì cái buổi thông công nó rất là tuyệt vời, khác hoàn toàn cái suy nghĩ của tôi. Thậm Chúa đã ban cái lễ trái đầu mùa tuyệt vời này mà chúng ta có thể trải nghiệm được, có thể mừng được. Dù chúng ta yếu đuối trong thân thể, nhưng mà chúng ta cũng có thể chiến thắng nó và có thể bước đi trong cái cuộc đời mới được. Lời khen Chúa vì chúng ta có thể trải nghiệm Chúa được nhiều hơn nữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban chúng ta những cái tình huống đó để chúng ta trải nghiệm được Chúa. Tôi cũng có kinh nghiệm giống như vậy về về trải nghiệm về lễ trái đầu mùa và lễ lều tạm. Tôi đọc Thi Thiên 16 câu 10 tới 11. Chúa đã không cho phép, Chúa đã bày tỏ con đường của sự sống. Ở trước Chúa có niềm vui. Cảm tạ Chúa và Chúa đã ban chúng con và các lễ và các của lễ để con có thể cảm tạ Chúa về cái sự sống phục sinh rất là tuyệt vời để chúng con có thể phục vụ Ngài được. Cảm tạ Chúa về lễ lễ trái đầu mùa và lễ lều tạm. Và qua đó con có thể có được của lễ thiêu và của lễ thức ăn. Con cảm tạ Chúa và Chúa đã giải thoát con khỏi sự bị động. Tôi cảm thấy là dù phục vụ gì, cảm thấy mệt mỏi, tôi thấy rằng nếu mà không có Chúa tôi không thể làm được. Nhất là khi vào lúc mà bị bệnh thì còn mệt mỏi hơn. Thi Thiên 30. Khi tôi kêu cầu Chúa đã chữa lành cho tôi. Câu 2. Hỡi Đức Chúa Giê-hô-va, Ngài đã đem tâm hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không khỏi xuống cái huyệt. Xin Chúa hãy nghe tôi và hãy hãy giúp đỡ tôi. Chúa đã cứu tôi để tiếp sức cho tôi để tôi có thể phục vụ Ngài được. Có rất là nhiều cơ hội trong tuần này và nhiều hơn hơn những tuần khác nữa. Nên tôi cảm tạ Chúa, tôi đã dùng Chúa là của lễ thiêu của tôi. Văn thứ nhất, đoạn 1, câu 4. Tôi ví những điều này để cho anh em có điều, cho niềm vui của anh em được đầy dẫy. Trước đó tôi đã đọc Jeremy. Từ thời thời Giô-suê đã không có giữ lễ lều tạm. Tôi cả mấy ngàn năm luôn họ đã không có giữ lễ lều tạm. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì tôi đã giữ lều tạm được. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể làm bởi Ngài và có niềm vui của Ngài được. Cho dù tôi ở trong tuổi già, cảm tạ Chúa đã giúp chúng con chiến thắng được sự chết. Đấng gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự sa ngã và giúp chúng ta đứng trước Ngài trong sự vinh hiển. Cha, chúng con muốn dâng của lễ chuộc tội lỗi cho cha. Cháu có một tình trạng con đang bị một cái tội lỗi nghiêm trọng cám dỗ con, nhưng mà cảm tạ Chúa để giúp con chiến thắng và giúp con thoát khỏi tội lỗi đó và có thể làm chứng về Chúa được. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã giúp đỡ con. Con xin dâng sự vinh hiển lên cho cha. Amen. Văn thứ nhất, đoạn 4, câu 4. Các con thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đứng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đứng ở trong các con lớn hơn kẻ trong thế gian. Cảm tạ Chúa về của lễ chuộc tội lỗi để gìn giữ người anh em của con. Rồi gìn giữ con khỏi sự sa ngã. Tuần trước tôi đã dâng một cái của lễ. Của lễ đó lúc đó chưa có trọn vẹn. Bây giờ tôi muốn bổ sung của lễ đó. Cảm tạ Chúa về của lễ thiêu và của lễ thức ăn của tôi. Cảm tạ Chúa. cắm cho tôi tình cho con tình yêu để nấu ăn cho các anh em. Cho dù trong lòng của thỉnh thoảng lúc trong lòng của con không có ổn, chúng ta cần nên làm bởi tấm lòng trong sạch cho nhau và tình yêu. Phước cho người nào trông trông cậy Chúa và không có hướng về những cái kẻ dối trá. Trong tuần này tôi có bài kiểm tra toán, tôi phải học bài. Có một số sinh viên á thì nhờ người khác làm bài thi giùm mình, rồi để điều đó là xấu xa. Tôi đã từng làm bài kiểm tra toán đó, nhưng mà tôi đã thi rớt một lần rồi. Về có lẽ tôi phải bị bỏ học vì vì nó cảm thấy khó khăn với tôi. Nhưng mà Chúa nói tôi khuyết lệ tôi phải học tiếp. Cảm ơn Chúa về những việc Chúa đã lòng Chúa đã làm. Thi thi 40 câu 5. Tư tưởng của Chúa thật là tuyệt vời, rất là nhiều. Và tôi không giấu được câu 10, tôi chẳng giấu được sự công bình của Chúa nơi lòng tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội thánh lớn và sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Lời khen Chúa để giúp giúp con đã đậu được bài về thi toán lần này. Dù lần trước đã thi rớt rồi. Lời khen Chúa. Và thi thiên này rất là tuyệt. Chúa muốn mang tất cả chúng ta đến sự trọn vẹn qua những lần kiểm tra đó, để cho chúng ta có sự kiên nhẫn. Cảm tạ Chúa và những người anh em đã cầu nguyện cho tôi. Hallelujah. Tôi muốn dâng cho Cha đấng Christ là của lễ thức ăn của tôi. Tôi đã nhận ra được tình yêu vì đấng Christ đã. Chúng ta hãy vì Chúa mà từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Trong văn thứ nhất đoạn 3, trong 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 thứ bảy tôi muốn viết bài tóm tắt lại về những gì chúng ta bàn về buổi nhóm và họp với buổi nhóm. Rồi có người anh em nào đó nhờ 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 tôi nấu ăn cho buổi nhóm, cho nấu ăn, nhưng mà tôi nghĩ tôi mắc bận cái chuyện khác rồi. Rồi tôi hỏi hỏi anh em đó hãy kiếm cái hãy kiếm người khác nhờ nấu ăn đi. Nhưng mà Chúa nhắc với tôi là Chúa nhắc tôi là tôi đang viết về tình yêu anh em mà tại sao tôi không có nấu ăn. Cái lúc đó tôi bỏ ngưng cái việc đó để tôi giúp anh em nấu ăn. Và tôi đã từ bỏ cái đời sống tâm hồn của mình chỉ một tình huống nhỏ hơn 5 phút thôi. Nhưng mà tôi cũng đã trải nghiệm được Chúa, ngợi khen Chúa. Tôi cũng ngợi khen Chúa vào tuần này vì tôi có thể từ bỏ đời sống tâm hồn của tôi. Tôi có được cái của lễ thức ăn. Tôi có một cái tình huống thực tiễn rất là thực tế để tôi từ bỏ cái tôi của mình. Có một cái tình huống hôm thứ ba, có một người anh em tới 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 nhà tôi để làm việc, và sau đó tôi gặp những người anh em khác để ăn trưa. Mà khi tới tới nơi thì người anh em đó không có đến. Và bình thường người anh em đó đúng giờ. Và tôi nghĩ trong lòng có điều gì đó. Và tôi chờ đợi. Và có người anh em kia cũng tới nhà tôi. Và sau đó có người người anh em kia nói chuyện với sếp của mình. Và có dùng cơ hội đó để giảng phúc âm cho sếp. Và tôi nghĩ thấy được niềm vui vì tôi đã từ bỏ được tâm hồn của mình vì người anh em. Và người anh em kia cũng vui. Tôi cảm tạ Chúa về của lễ chuộc tội lỗi. Hôm thứ sáu tôi đi chợ và người ta làm gì đó tôi cảm thấy hơi bực mình. Trước đây tôi hay bực mình, tôi muốn phàn nàn gì đó thì tôi Chúa nói tôi tại sao tôi lại bực mình về điều đó. Và Chúa giúp tôi giải thoát những cái điều bực mình đó khỏi cái phản ứng của con người cũ, mà Chúa giúp tôi giải quyết một cách làm theo một cách mới mẻ, phản ứng cách mới mẻ. Cảm tạ Chúa và Chúa giúp giúp tôi có thể thoát được khỏi con đường để thoát khỏi tội lỗi. Rồi khen Chúa, tôi cũng trong tuần này tôi cũng có được của lễ thức ăn. Có một người tới phụ tôi để dọn dẹp đồ. Thỉnh thoảng tôi hơi trải nghiệm với Chúa. Cờ hay tôi làm gì đó trong tuần vừa rồi. Làm bánh người anh em đó, người chị em đó, có lúc mang bột, có lúc tôi quên quên bỏ muối vào. Phải lúc đó tôi đi mua mua bột hay mua muối gì đó. Khi tôi quay về, tôi cảm nhận một thôi đến gặp người chị em của tôi để giúp giúp người người chị em đó dọn dẹp đồ. Và sau đó tôi vẫn còn sức để làm việc của tôi. Các vua thứ nhất, đoạn 17, công hãy làm những gì mà Chúa đã nói. Tiên tri Eli nói với người đàn bà quá làm bánh cho tiên tri đó trước rồi mới làm cho bà với đứa con. Thì chị này nói là chị đã vì cái công giúp đỡ việc cho cái người chị kia và sau đó đã làm việc cho chị, trải nghiệm được nhân tính của Chúa. Cảm tạ Chúa vì con trải nghiệm được của Chúa là của lễ thiêu qua tình yêu anh em. Cảm tạ Chúa vì con có thể dựa tựa vào Chúa. Cảm tạ Chúa con có thể tựa vào Chúa được và những gì con đã làm. Con có thể bỏ bỏ những việc phụ của con để làm việc của Chúa nhiều hơn. Cảm tạ Cha về Đấng Christ. Vì con có thể dâng được Đấng Christ làm của lễ cảm tạ cho con. Cảm tạ Chúa vì tôi không cho con không theo những cái suy nghĩ xấu về anh em con. Suy nghĩ xấu về anh em, nói anh em phải làm theo ý của con mà con tiếp nhận anh em giống như Chúa đã tiếp nhận con. Cảm tạ Chúa vì con có thể ở trong Chúa và có thể yêu mến anh em của con. Cảm tạ Chúa về Đấng Christ mà con có thể dâng lại cho Cha hôm nay. Tôi ngợi khen Chúa về lễ thổi kèn. Hôm qua tôi đã không có dự định trước đã đi giảng phúc âm chung với các anh em. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì hôm qua con có sự can đảm đã tham gia cái lễ thổi kèn đó cùng dây giảng phúc âm với anh em. Thánh Linh của Chúa ở cùng tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi để tôi có thể giảng lời của Chúa để sai tôi tới những người mù, để giải thoát những người ở trong tù và để rao truyền cái năm ân lành của Chúa. Và Chúa đã khích lệ tôi, giải thoát tôi khỏi cái nỗi sợ con người. Con cảm tạ Chúa. Cha, con muốn ngợi khen Cha về lễ thổi kèn mà con đã giữ được trong tuần này. Philip 2 câu 11. Nhờ hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi như anh em đã vâng lời tôi luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, và bây giờ lúc tôi vắng mặt nữa. Vậy thì Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy làm mọi việc chớ có lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời không tì vít, không chịu trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy lời sống, chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Tôi có cơ buổi gặp gặp mặt. Lúc đầu tôi sợ ở trong cái sự kiện đó, tôi sợ sợ kể về Chúa. Nhưng mà cuối cùng, và tôi không ngờ là còn những cái một buổi gặp riêng, và tôi cũng có thể ngợi khen, cũng có thể chia sẻ về Chúa, làm chứng về Chúa được. Có người nào đó nhắn tin cho tôi á, có ai nói nhắn tin cho tôi nói là tôi đã rất là vui, đã rất vui vì tôi đã làm chứng về Chúa. Rồi Chúa giống như Chúa đã hiện ra cho tôi vậy. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã có thể biểu lộ được sự sống của Chúa ra. Tôi rất vui về về cái sự phản hồi đó của người kia. Khi tôi chia sẻ thì người đó tưởng giống như là thấy Chúa hiện ra vậy. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con rất là nhanh trong tuần này, đã giải thoát con khỏi con người cũ, khỏi mọi cái phản ứng của con người cũ và đã ban cho con tình yêu anh em. Có một cái sau khi con cầu nguyện Chúa đã thay đổi cái tình huống đó để cho con được sự bình an, thay đổi con, tuy tình huống không thay đổi nhiều nhưng mà Chúa tác động tới lòng con nhiều, cho con được sự bình an, không cảm thấy nóng giận nữa. Cảm tạ Chúa về về bình an của Chúa trong con. Đó chỉ là bắt đầu, nhưng mà cảm tạ Chúa, hãy xin Chúa hãy tiếp tục cho làm trọn vẹn luôn. Chúa ơi, con cha cầu nguyện cha với cha đấng Christ là của lễ thức ăn của con. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em tác động vào trong chúng con, và một có một chút xíu vào tình yêu kẻ thù. Tôi có một cái đụng chuyện với ai đó, tôi cùng làm việc với ai, còn sẽ có một tình huống khó khăn, mà tôi đã chỉnh sửa một người anh em nào đó, người anh em nào đó không có vui, và sau đó có sự phân cách. Nhưng mà tôi cũng thấy là cái sự cần thiết, cái sự nhắc nhở đó là cần thiết. Mà tôi cũng thấy trong lòng của tôi, cảm xúc của tôi chống lại người anh em đó. Nhưng mà Chúa đã... Mà trong lòng tôi, người anh em đó giống một kẻ thù vậy. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi thấy rõ là cái bản chất của Chúa hoàn toàn không phải như vậy. Thật là khó để thắng, vượt qua. Nhưng mà tôi đã cầu xin Chúa, và Chúa đã ban cho tôi tình yêu anh em. Sau đó tôi có thể cầu nguyện cho người anh em đó. Và Chúa đã bảo để... Chúa đã gìn giữ hòa bình, bình an chúng con. Và cuối cùng mọi chuyện đều tốt. Cảm tạ Chúa về tình yêu của anh em, tình yêu mà Chúa đã ban cho con. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thay đổi lòng của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã giải phóng chúng con. Amen. Cha ơi, chúng con muốn dâng cho cha của lễ chuộc tội lỗi và của lễ thức ăn. Tôi và người vợ chồng tôi đi thăm con của tôi. Sau đó tôi làm việc ở trong giúp đỡ trong vườn. Tôi không muốn ở lâu vì ở nhà tôi có nhiều chuyện để làm. Sau đó con tôi về trễ hơn bình thường. Vợ tôi giúp đỡ gì đó trong nhà bếp. Rồi sau đó có ai bấm chuông, ai đi thăm chúng tôi. Rồi tôi nghĩ trong đầu như vậy, bây giờ tôi đang bận rồi. Rồi sau đó có ai đó đi đi vào thì tôi nghĩ trong lòng là bây giờ đi thật không tốt, vì tôi có nhiều chuyện phải dọn để dọn dẹp. Tôi nghĩ là nếu mà đi có khách đến thăm thì tốt, nhưng mà thỉnh thoảng không có tiện. Và tôi nói bây giờ không tiện lắm, nhưng nếu mà anh muốn thì có thể uống trà chung. Cái người kia đã đi vào vào bếp nói chuyện với vợ tôi. Và cả tuần đã nói về tình yêu anh em. Chúng ta đã nói rất là nhiều về tình yêu trong thư văn thứ nhất. Có gì đó trong lòng tôi nghĩ là có điều tôi nói vậy có đúng hay không. Sau đó tôi đi vào bếp. Rồi sau đó tôi lên giường nằm nghỉ. Tôi nghĩ tôi thấy thiếu tình yêu anh em. Và hôm sau khi tôi dậy, trong lòng tôi nghĩ nên phải gọi người chị em hôm qua tới thăm tôi. Mà tôi không rảnh để tiếp. Tình yêu anh em phải còn tồn tại. Tôi đã gọi người chị em đó, nói là xin lỗi, hy vọng chị em đó không có bị xúc phạm. Tình yêu anh em phải còn tồn tại. Và chúng tôi có tương giao với nhau một chút. Và tôi nói em hãy có thể tới thăm chúng tôi mọi mọi lúc. Lúc nào muốn tới thăm chúng tôi cũng được. Sau đó tôi có sự bình an. Và mấy cái buổi trò chuyện đó rất là tốt. Và tôi muốn cảm ơn Chúa vì tôi đã không có bỏ cái buổi gọi điện thoại đó để cái rễ đắng mọc lên. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em vẫn còn mãi. Cảm tạ Chúa vì con của cha lúc nào cũng thành tín trong chúng con, luôn kể tể trị. Chúng con muốn được trở nên trọn vẹn trong tình yêu thương. Xin tác động tiếp tục với chúng con và tác động nói chúng con nhiều hơn trong cái hội nghị sắp tới. Bây giờ chúng ta dễ lao 10 phút. 10 phút sau gặp nữa. Nếu mà anh em ở gần sau xích tới thì sẽ tốt hơn. nghe rõ hơn. Dạ, ghé làm 10 phút thôi anh em.
Tôi đã nói kể An đã kể cho tôi các anh em ở Mỹ đã thức dậy lúc 3 giờ sáng để dự buổi nhóm này. Từ đó thật khó khăn đối với tôi. Tuần này tôi cũng có của lễ thức ăn và của lễ thiêu. Tôi có nhiều bắt đầu đầu có nhiều sự bào chữa để không có làm. Nhưng mà Chúa đã giúp tôi chiến thắng và giúp đỡ một số anh em khác nhau. Tôi đi đi xe đạp lên dốc, cái dốc này rất là cao. Tôi bị té nhưng mà cũng may là tôi có nón bảo hiểm. Cảm tạ Chúa, Chúa đã bảo vệ tôi. Đầu tôi đập xuống đất. Cảm tạ Chúa, Chúa đã gìn giữ tôi. Tôi muốn thờ phượng Cha ở trên trời với một cái lý do tuyệt vời. Đấng Christ là của lễ thiêu và là của lễ thức ăn của tôi. Tôi muốn dâng lại cho Cha.
Và chúng ta đã nhận được được cái vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy dùng lấy ân điển và hãy thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta với tấm lòng sợ sệt, vì Chúa là đám lửa hay thiêu đốt. Chương này Hebrew 12. Cảm tạ Cha trong tuần này. Cảm tạ Cha vì con có thể đạt được một phần tình yêu anh em. Và con nắm chặt ân điển này. Buổi sáng tôi cầu nguyện và để ý biết biết phân biệt coi để ý coi người nào cần giúp đỡ, và chúng ta qua đó chúng ta có trải nghiệm xin Chúa giúp đỡ chúng ta, biến đổi chúng ta. Đây là một cái quá trình học rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tự vào Chúa chứ đừng nghĩ để nghĩ tới bản thân chúng ta, và qua đó có thể trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Có những lúc vợ tôi nói cho tôi cái gì đó tôi làm sai, và chúng ta cũng có thể trải nghiệm tình yêu anh em ở trong vợ chồng, đời sống vợ chồng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tình yêu vợ chồng là cái gì khác, nhưng mà giữ vợ chồng với nhau chúng ta cũng cần có tình yêu anh em. Cảm tạ Chúa về cái kinh nghiệm này, và chúng ta tiến bộ hơn, và mỗi chúng ta làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Và Chúa qua đó Chúa có thể biến đổi chúng ta được. Chúng ta cần tình yêu anh em, phải gia tăng tình yêu anh em nữa, không chỉ có trong lời nói mà qua cho hành động, cho tình yêu anh em nóng chảy lên trong chúng ta, giúp đỡ anh em, động viên anh em. Cảm tạ Chúa vì tình yêu anh em được lớn lên trong tất cả chúng ta, đó là một dấu hiệu tốt. Tôi cầu xin cho tình yêu anh em luôn luôn được gia tăng hơn chúng ta hơn nữa và tác động tới chúng ta. Văn thứ nhất, đoạn 3, câu 11. Lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Thứ năm tuần trước, tôi đã thưởng thức về khi Rainer, một người anh em đã từng tới Việt Nam, kể về người con gái mới sinh. Tôi đã thấy khi mà tình yêu có ở đó thì tất cả chỉ là những cái vấn đề nhỏ, chẳng là gì, không có, mọi thứ đều không phải là vấn đề gì cả. Thì đứa con gái đó nó nhả tùm lum ra ra ngoài à, nhà thì cũng không thành vấn đề, vì tất cả mọi người đều yêu đứa trẻ đó. Vì nếu có tình yêu thì tất cả mọi thứ khác đều ở ở phía sau cả, nó đều một cái lỗi nhỏ nó đều trở, dù nó là lỗi lầm. Điều này làm cho tôi được khao khát được 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 đổ đổ đầy bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Để chúng ta thực sự có tình yêu nhau cho dù những cái vấp phạm nhỏ. Khi mà chúng ta đến với nhau luôn luôn có những cái bực mình nhỏ nhỏ. Khi người nào đó nói sai hay hay người ta nói mà tôi hiểu sai thì trong lòng tôi cảm thấy bực mình con người cũ của tôi. Nhưng mà nếu tôi được đổ đầy với tình yêu thương thì tất cả mọi thứ đều không phải là vấn đề gì cả. Và Chúa đã phán với tôi như vậy. Ngợi khen Chúa. Và tôi có một cái thèm đói đói cái tình yêu này. Tôi muốn Con muốn dâng cho cha một của lễ. Cha ơi, con muốn thờ phượng cha với của lễ thức ăn và của lễ chuộc tội lỗi. Con muốn dâng lại cho cha. Chúa đã cứu tôi khỏi một bóng tối và mở rộng lòng của tôi cho người chồng của tôi và giúp tôi bỏ con người cũ. Tối hôm qua, mẹ tôi đi thăm và mẹ tôi bị thương gì đó và bị thương và cảm ngày càng nặng hơn. Nhưng mà Chúa Chúa tác động với tôi và tôi nghĩ là phải đi kiếm bác sĩ để chăm sóc vết thương đó. Và tối hôm đó khi tôi về nhà, tôi cảm thấy cứng lòng vì chồng của tôi không muốn làm việc nhà. Chồng của tôi cũng tôi chỉ có chơi với con cái cả ngày nhưng mà không có dọn dẹp nhà cửa. Và tôi cảm thấy cứng lòng. Nhưng mà tôi đã nhìn vào Chúa và tôi đã không nhìn vào sự thiếu sót đó. Tôi trải nghiệm được sự hòa bình của Chúa. Vì hãy nhìn, hãy tận dụng thời giờ, hãy như là một kẻ khôn ngoan, hãy đối xử khôn ngoan với những người ở ngoài. Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa cứu chúng con. Tuần này tôi gặp nhiều vấn đề và tôi đã giữ lễ hòa giải và Chúa đã giúp tôi bỏ con người cũ của tôi và tôi có thể bỏ những điều riêng của tôi vì sự xây dựng với anh em và tham gia buổi thông công với các thánh đồ. Và Chúa tác động nhiều hơn nữa. Và Chúa Đấng Christ sẽ giúp tôi vâng lời trong sự thử thách. Con muốn dâng Đấng Christ làm của lễ hòa bình và của lễ thức ăn của con. Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 4. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Có anh em nào muốn dâng của lễ nữa không? Chúng ta hãy thông công với nhau tiếp tục về tình yêu. Thư Giăng thứ nhất ước đầy tình yêu anh em và tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi cũng rất cảm động về cái lời chứng của người anh em Rainer về người con cái của mình. Thì tình yêu dành cho con cái nói đó là tình yêu trọn vẹn, cho dù điều gì đó xảy ra, con cái làm tội lỗi như làm lỗi thế nào thì cũng quên và yêu thương con. Nếu mà tôi nhả có ai đó mà nhả ra ỏi hay trong đây thì tôi lại nghĩ tới, tôi có thể chắc tôi nghĩ về lỗi người đó. Và tôi hay bắt bẻ người anh em, dù người anh em dọn dẹp không có sạch sẽ do yêu của tôi. Có những điều rất nhỏ nhặt nó làm ảnh hưởng tới tình yêu. Giống như tôi đã đọc văn thứ nhất, chúng ta đọc văn thứ nhất đoạn 3 câu 16 17. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên từ bỏ sự sống tâm hồn của mình vì anh em vậy. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương túng thiếu mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng hãy bằng việc làm và lẽ thật. Trong bản dịch Kinh Thánh kia nói là chúng ta hãy bắt nợ để yêu mến lẫn nhau. Chúng ta hãy thật là tốt, đừng có để những cái điều nhỏ nhặt ngăn cản chúng ta. Đừng có lúc nào chúng ta hãy hướng mình vào Đấng đã yêu chúng ta để làm hòa chúng ta với Cha. Đó là tình yêu đích thực. Chúng ta xem xét tình yêu chúng ta, nếu ta càng tương giao nhiều với các anh em, càng giúp đỡ các anh em, càng quen lòng thì tình yêu của chúng ta với anh em ngày càng nhiều hơn nữa. Nếu mà ta ít ít gặp anh em thì chúng ta sẽ không yêu anh em đó. Nếu mà chúng ta làm quen với anh em, hiểu lòng của anh em thì tình yêu ngày càng nhiều hơn. Hay lúc nào đó, tôi cảm thấy không có đau khi người ta làm điều gì đó sai. Vậy không có bị phiền lòng nếu mà người em nó không có làm gì dơ bẩn trong bếp. Chúng ta cần cái tình yêu mà không có điều kiện, vô điều kiện này. Đó không phải là cái mà chúng ta không có. Chúng ta đã có đó rồi. Chúng ta đã nhận được tình yêu của Chúa rồi. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã được có trong lòng chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có làm mà cách chúng ta hãy dùng đến nó thôi. Chúng ta hãy nói với Chúa. Xin Chúa cho dạy chúng ta sử dụng tình yêu đó như thế nào. Luyện tập tình yêu đó như thế nào. Con cầu nguyện cho ai? Con giúp đỡ ai? Có những điều xin Chúa hãy tác động tới lòng của lòng Chúa tác động lòng của chúng ta. Đó là kinh nghiệm của tôi. Chúng ta phải từ bỏ sự sống tâm hồn của mình. Điều đó có thể tốn một cái gì đó cho tôi. Tôi phải bỏ điều gì đó để giúp anh em của tôi. Chúng ta có thời gian ít ỏi nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải có được thêm Chúa để chúng ta có qua đó chúng ta có của cải trên trời. Chúng ta phải đầu tư nhiều cho Chúa. Chúng ta đừng yêu bằng miệng lưỡi mà hãy bằng việc làm. Ông phải làm cho giúp đỡ người khác. Cái tình yêu này không có nghĩ tới cái bản thân mình mà nhưng mà yêu lẽ thật mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải làm gì mà chúng ta đã nói, chúng ta từ bỏ cái tôi của mình vì anh em. Chúng ta phải làm nó chứ không phải là chỉ có nghĩ tới nó thôi. Nghĩ là tôi phải làm như vậy hay không để đạt được cái mức đó. Chúng ta phải làm những gì mà phục vụ những người anh em khác. Đó là một cái con đường, đó là một sự luyện tập và kinh nghiệm. Tôi đã có một cái kinh nghiệm. Nếu mà tôi vâng lời Chúa làm điều gì đó dù tôi không có muốn, tôi nói tôi làm điều đó vì vâng lời Chúa Giêsu. Và tôi nếu tôi ngày càng làm như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gì đó của tôi. Và bỏ cái tôi của mình ở trong sự chết. Không phải là do tôi khả năng đó nhưng mà do cái sự luyện tập vâng lời Chúa. Tôi nói Chúa ơi con không thể làm được. Vì sao? Nhưng mà vì sức của Chúa tác động tới con. Thỉnh thoảng thì tôi được Chúa sửa phạt tôi. Nếu mà tôi làm theo cái sức riêng của mình thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà nếu mà làm vâng lời Chúa, làm theo đúng lời của Chúa, làm bởi tình yêu, thì tôi cầu xin Chúa cho cái thái độ đó, cái suy nghĩ đó ở trong lòng chúng ta. Hôm qua, có lẽ tôi không làm được chuyện gì đó, nhưng mà Chúa đã giúp tôi nhờ sức của Ngài. Chúa sẽ giúp ta làm những gì đẹp lòng của Ngài. Nếu chúng ta vâng lời, tình yêu của Đức Chúa Trời đã được tuôn đổ trong lòng của chúng ta. Tình yêu đã có sẵn trong lòng chúng ta rồi. Và từ tình yêu này, chúng ta có thể phục vụ các anh em, đẹp lòng cha, có thể yêu anh em mình được. Chúng ta cần tình yêu đối với Chúa. Nếu không tình yêu đối với Chúa thì chúng ta không thể nào phục vụ anh em được. Sứ đồ Giăng đã có nhiều kinh nghiệm với Chúa. Sứ đồ Giăng thật sự yêu mến Chúa. Và thấy điều đó ở Sứ đồ Giăng rất là nhiều. Giăng 15, hãy ở trong ta và ta ở như trong các ngươi. Hãy cứ trong ta thì ta ở trong các ngươi. Như các nhánh nho không tự dính vào gốc nho được thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái, thì ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Giăng 15 câu 4 và câu 5. Nếu mà ở ngoài Chúa thì ta chẳng làm gì cả. Nếu mà không có tình yêu của Chúa thì chúng ta không có được làm gì, không có được làm gì được cả. Chúng ta có thể giúp cố gắng giúp người ta gì đó. Nhưng mà chúng ta cần cái tình yêu mà Chúa đã tương đổ trong lòng của chúng ta, nối kết với Chúa. Ở trong từ gian thứ nhất, chương 1, chúng ta cần sự tương giao với cha và với con. Cần cần cái lời sự sống mà chúng ta đã chạm được, và để cho sự vui mừng được đầy dẫy cho chúng ta. Và Chúa cũng nói trong văn 15 rằng để cho niềm vui của ta ở trong các ngươi, bởi tình yêu của Chúa chúng ta sẽ có niềm vui để giúp đỡ anh em khác. Câu 12, điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đây là những cái bông trái đến từ tình yêu. Nếu mà chúng ta có tương giao với nhau và có tình yêu với nhau, và sắp tới là hội nghị, chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa ở trong sự tương giao với Chúa và với lời của Chúa. Chúng ta hãy đọc thư văn thứ nhất, tìm kiếm Chúa, hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, làm sao con có thể trải nghiệm lời của Chúa, làm sao cho lời Chúa thành hiện thực đối với con. Mà trong lúc tương giao, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, phải có của lễ thiêu mỗi ngày. Tôi nhớ tới của lễ hòa bình, và của lễ hòa bình được dâng lên trên của lễ thiêu. Chúng ta cần mỗi buổi sáng có của lễ, mỗi ngày có của lễ thức ăn, của lễ thiêu để tìm kiếm Chúa. Chúng ta phải đi vào nơi thánh và nơi chí thánh, tương giao với Chúa. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta cũng cần của lễ chuộc tội lỗi và của lễ hòa bình. Của lễ hòa bình ở giữa của lễ thiêu, của lễ thức ăn và của lễ hòa, của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vô phạm. Ở trong thời gian thứ nhất, chúng ta thấy bước đi trong ánh sáng, có sự tương giao với Chúa, và chúng ta cũng thấy được của lễ chuộc sự vô phạm. Nếu mà chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình thì Chúa thành tín tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và đó là cái nền tảng để cho chúng ta có được cái tình yêu này. Tình yêu của Chúa có thể tuôn chảy cho chúng ta được. Thật là tốt để trước cái thời gian trước hội nghị này, chúng ta tìm kiếm Chúa để Chúa ban chúng ta ánh sáng. Những nơi mà những chỗ nào mà chúng ta cần thiếu sót, hay những chỗ nào mà Chúa muốn thay đổi chúng ta, để chúng ta có được bông trái làm đẹp lòng Cha. Amen. Tôi muốn xác nhận đó là một cái chìa khóa để chúng ta ở trong gốc nho, ở trong tình yêu của Chúa. Những câu mà chúng ta vừa đọc, nhất là trong văn thứ nhất đoạn 3 câu 17, nói đến người anh em bị túng thiếu. Nếu mà chúng ta không có làm giúp đỡ thì làm thế nào mà tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong người đấy được? Có nghĩa rằng nếu mà không giúp đỡ người anh em thì tình yêu của Đức Chúa Trời không có trong người đó được. Nhưng mà nếu mà anh em có tình yêu của Đức Chúa Trời thì anh em phải giúp đỡ người đó và muốn giúp đỡ người đó, thì tình yêu của Đức Chúa Trời nên tích cực trong anh em. Tôi cảm thấy được khích lệ hôm qua khi chúng ta tương thông công với nhau, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thực sự sống trong chúng ta. Nếu mà tôi làm cái gì đó thì Chúa sẽ không có vui. Nếu mà yêu Chúa, Kinh Thánh nói nếu chúng ta yêu Chúa thì ông yêu thế gian. Cái vấn đề là chúng ta ở đâu. Nếu tôi bị con người cũ của tôi cai trị thì tôi ở ông, nếu mà tôi ở trong cái gốc nho thì tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Hôm qua tôi cảm thấy nếm được mùi vị của tình yêu Đức Chúa Trời. Tôi muốn học để sống trong tình yêu của Chúa, để tình yêu của Chúa sống trong tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời. Thư văn thứ nhất đoạn 3 câu 1. Hãy xem Đức Chúa Cha đã bày tỏ chúng ta yêu thương dường nào mà chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta là con cái Ngài. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đứa con luôn nhìn vào cha, xem cha làm gì, và sau đó để làm giống như cha vậy. Isaac ở đó trước theo Abraham, tại vì đã thấy những gì Abraham làm. Vì Isaac đã thấy Đức Chúa Abraham có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa muốn phán xét Chúa không thể nào giấu với Abraham được, và Abraham đã thương lượng với Chúa. Abraham đã thương lượng để Chúa để cứu cái thành Sodom đó. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã cứu Lot. Sau đó tôi thấy được cái đức tin của Abraham lớn lên như thế nào qua Isaac. Lúc đầu Abraham nghĩ Isaac không thể nào mà được sinh ra được, mà Chúa nói ta có thể làm được, và họ ngày càng có thêm đức tin và Đức Chúa Trời, và biết Đức Chúa Trời có thể làm được những gì Ngài nói. Sau đó Đức Chúa Trời có thể thử nghiệm Abraham được. Đức Chúa Trời muốn Abraham phải dâng Isaac cho Ngài. Chú muốn có người mà Ngài có thể tin tưởng được. Và Abraham đã vâng lời Chúa, và Chúa đã thấy được tình yêu của Abraham. Abraham dĩ nhiên là yêu Isaac rồi, nhưng mà cha cũng thấy rằng Abraham yêu cha nhiều hơn nữa. Chú muốn chúng ta đem đến sự trọn vẹn, nhưng mà chú cũng muốn viết luật pháp của Ngài vào trong lòng của chúng ta, muốn chúng ta yêu Ngài. Chú muốn ghi luật pháp lòng chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời phải ở cùng trong chúng ta để chúng ta có thể cùng cai trị với Ngài. Chúng ta có một cái kinh nghiệm. Tình yêu của Đức Chúa Trời thực sự là một con người, là chính là Chúa. Ở trong Chủ nhật vừa trước, chúng ta thấy là tình yêu của Chúa có một số phương diện khác nhau. Cho dù là khiển trách, khuyên nhủ, tôi sống với chị của tôi làm gì đó, và tôi hơi phúc bụng mình về những cái chuyện phương diện cái gì đó, và hay bạn bè hơi tình trạng tôi có phiền về bạn bè của người em đó. Ở một buổi tối đó, em của tôi đến với tôi cùng ăn uống, rồi cảm thấy nói có gì đó bực mình, cảm thấy bực mình vì ánh sáng nhiều quá, rồi sau đó lại xin lỗi. Ta cũng bắt đầu có sự học hỏi. Có lúc thì tình yêu che đậy, có lúc thì tình yêu lại phơi bày. Đối với tôi đó là cái quá trình học hỏi. Tuần này tôi cũng có một cái kinh nghiệm. Có ai đó muốn tôi lắng nghe và tôi có thể hiểu được người đó. Rồi nói về một nói xấu một người nào khác. Nhưng sao tôi lòng tôi cảm thấy không thấy thoải mái, không thoải mái. Tôi nói là đừng có nói xấu về người khác. Thì cái người em kia cũng tiếp nhận, nói là phải nói gì mà để xây dựng. Giống như cha mẹ dạy dỗ con cái, có lúc nghiêm khắc, nhưng mà bởi tình yêu thương, đó là sự dạy dỗ giáo dục. Thì Chúa làm như vậy, cũng làm như vậy đối với chúng ta. Chúa ơi, chúng con dâng cho Chúa tuần này, Chúa cho mọi thứ được gia tăng trong tình yêu thương. Chúng con muốn ở trong Chúa và muốn được kết bông trái cho Chúa. Xin Chúa cho trang bị chúng con trong hội nghị sắp tới. Cho dũng con làm gì, xin Chúa cho mọi thứ diễn ra ở trong tình yêu. Xin Chúa hãy chúc phước cho cái hội nghị sắp tới. Xin Chúa cho tình yêu anh em được tồn tại trong tất cả mọi việc, kể cả việc tiếp khách. Xin Chúa cho tất cả diễn ra trong sự ân điển của Ngài. Xin Chúa cho tình yêu của Chúa được biểu lộ ra ngoài. Xin Chúa mở lòng tất cả chúng con. Xin Chúa cho bình an của Chúa được ngự trị trong chúng con. Và tình yêu của Ngài, xin Chúa để Chúa được biểu lộ ra ngoài.